Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 44. Các vị đồng học xin chào mọi người. Xin xem Đoạn thứ 33. Đoạn thứ 33: Sở vị thiện nhân. Đoạn này chỉ có một câu, bốn chữ. Bắt đầu từ chỗ này đến thần tiên khả ký là ý nói người thiện. Đến 35, từ 33 cho đến 35, văn tự không dài, đều là nói thiện báo. Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện. Phước báo của người thiện không những là rất lớn, hơn nữa là chắc chắn không sai. Trong lịch sử trong ngoài nước, xưa nay, chúng ta nhìn thấy ở xã hội hiện nay, chỉ cần lưu ý quan sát cũng có thể thấy rất rõ ràng. Cho nên nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy. Thiện báo như thế, ác báo cũng như vậy. Chỉ cần quan sát tỉ mỉ, nhà Phật gọi là không phải không báo, do chưa đến lúc. Do chưa đến lúc, nó cũng có đạo lý. Trong đời quá khứ, dư phước, dư ác. Đời này hành thiện mà chưa có được quả thiện, là do trong đời quá khứ nghiệp ác quá nhiều, ác báo mà ta phải thọ nhận chưa có nhận hết, nên thiện báo không thể hiện tiền. Đây là vì sao tu thiện mà chưa có được thiện quả, còn tạo ác vẫn hưởng phước, là do trong đời quá khứ họ tích phước nhiều, tích thiện nhiều, dư phước thiện của họ chưa có báo hết. Đời này nếu làm ác thì dư phước họ hưởng hết rồi, thì quả báo liền hiện tiền, là cái đạo lý như vậy. Người lơ là qua loa, họ chỉ thấy cái trước mắt, cho nên có khi nảy sinh cách nghĩ sai lầm. Người làm ác được hưởng phước, người hành thiện lại thọ khổ. Thế là ý nghĩ đoạn ác tu thiện của họ không còn nữa. Đây là cách nhìn sai lầm, cách nghĩ sai lầm. Ở trong chú giải có mấy câu nói rất hay, nói cho chúng ta một cái tổng nguyên tắc. Thế nào gọi là thiện? Cốt lõi của thiện nhân được bắt nguồn từ chỗ chẳng lầm lẫn giữa đúng và sai. Tức là trí và dũng đều trọn vẹn, cuối cùng là ta và người hai đằng đều chẳng còn, ác nhân từ và khoan dung sẽ cùng được hành. Hai câu nói này nói rất hay. Đều nói đến thiện thế gian và thiện xuất thế gian rồi. Cho nên văn tự của cảm ứng thiên là của đạo giáo, chú giải của nhà Nho, có nhà đạo, có nhà Phật, đều hòa hợp cùng nhau, vô cùng hiếm có. Lời dạy của cổ thánh tiên hiền hết thảy đều ở trong đó. Một việc lo buồn nhất của cả đời Khổng Lão Phu Tử chính là học mà không giảng giải, có lỗi mà không sửa. Từ nỗi lo buồn của Phu Tử, chúng ta có thể tự kiểm tra thấy thánh nhân. Tại vì sao có thể gọi họ là thánh nhân? Phật Bồ Tát, tại vì sao có thể tu thành Phật Bồ Tát? Hai sự việc này của Phu Tử, nếu như chúng ta làm cho rõ ràng, làm cho minh bạch, thì cái đáp án này bạn sẽ tìm ra được thôi. Một cái là dạy học, một cái là sửa lỗi. Dạy học là giải môn. Sửa lỗi là hành môn. Giải hành tương ưng. Định huệ đẳng học. Vậy mới có thể trở thành đại thánh đại hiền. Nhà Phật gọi là siêu phàm nhập thánh. Khổng Lão Phu Tử cả đời dạy học sửa lỗi, mỗi ngày đều sửa lỗi. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là như vậy. 49 năm ngày ngày dạy học, ngày ngày sửa lỗi, khuyên người sửa lỗi. Đây là điểm chúng ta cần phải học. Ý nghĩa ở trong đây vô cùng sâu, vô cùng rộng. Người phàm phu không biết chính mình có lỗi lầm. Chúng ta thử nghĩ ở trong Phật Pháp Đại Thừa, đến Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn đang sửa lỗi. Chúng ta muốn hỏi Bồ Tát Đẳng Giác có còn lỗi lầm gì không? Họ còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, chính là lỗi lầm của họ. Bồ Tát Đẳng Giác còn như vậy, chúng ta làm gì có chuyện không có lỗi lầm chứ? Cho nên bạn có thể phát hiện lỗi lầm của bạn là bạn đã giác ngộ rồi. Đem lỗi lầm sửa trở lại, đây gọi là tu hành chân chánh. Đây chính là người thiện. Ở trong chú giải nói thiện nhân chi thực, thực là thực chất. Làm thế nào mới được gọi là người thiện? Thị ư thị phi bất mẫu. Đây là nói khởi đầu ở mức thấp nhất. Họ có năng lực phân biệt đúng sai. Họ có năng lực phân biệt tà chánh. Họ có thể phá tà pháp mà hành chánh đạo. Cho nên trí dũng kim tận, trí là có thể phân biệt, dũng là biết lấy bỏ. Lấy thiện bỏ ác, đây là người thiện. Chung là nói đến cảnh giới cao. Cảnh giới cao nhà Phật gọi là quên cập nhân ngã. Trong Kinh Kim Cang nó là phá bốn tướng: không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Tâm đại từ bi lưu lộ ra. Đây chính là người đại thiện. Từ trên cái tiêu chuẩn này của ông mà nói, người đại thiện là Phật Bồ Tát, người tiểu thiện là hiền nhân quân tử của thế gian. Câu nói này chúng ta phải đặc biệt mà xem trọng. Vì sao vậy? Phật ở trên kinh luận nói quá nhiều rồi. Trên kinh thường nói thiện nam tử, thiện nữ nhân. Các bạn đọc thấy quá nhiều rồi. Chúng ta tự mình thử nghĩ tâm hạnh của mình có phù hợp với tiêu chuẩn mà ở trên kinh Phật đã nói hay không? Chúng tôi khi nghiên cứu kinh giáo đã từng nhắc qua với các vị rồi. Nhà Phật nói thiện nam tử, thiện nữ nhân cũng có thượng trung hạ ba phẩm. Bậc hạ phẩm cũng chính là nói tiêu chuẩn của thiện ở mức thấp nhất. Chúng ta dùng tịnh nghiệp tam phước để nói, mọi người dễ hiểu. Cũng là ý của Phật. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là thiện nam tử, thiện nữ nhân hạ phẩm ở trong nhà Phật. Bậc trung phẩm thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Bậc thượng phẩm phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Chúng ta thử nghĩ chúng ta là thuộc phẩm nào. Trên kinh Phật nói rất nhiều, rất nhiều quả báo thù thắng. Phía trước đều thêm thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chúng ta đọc tụng, tu học không đạt được quả báo này, luôn luôn hoài nghi lời mà Phật nói ở trên kinh, cho đó là lời khuyên người, không phải sự thật. Chúng ta làm theo như vậy rồi, không thể thành hiện thực. đâu biết là lời Phật nói, Ngài có cái tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta có phù hợp với tiêu chuẩn mà Phật đã nói hay không? Chính là điểm mà ở trong chú giải này nói, chúng ta có năng lực phân biệt đúng sai hay không? Có năng lực phân biệt tà chánh hay không? Cái này không thể không biết. Phá bốn tướng quá khó, không phải cảnh giới của chúng ta. Người xưa có nói là tin đồn chấm dứt nơi kẻ trí. Trí chính là có năng lực phân biệt. Không có trí huệ sẽ bị người mê hoặc, bị người lừa gạt. Nếu như có một chút trí huệ nhỏ, người ta nói với chúng ta những sự việc này, chúng ta có thể điều tra một chút, xem có cái sự thật này hay không, xem có nên tin hay không. Có một số việc không liên quan với mình, có thể không cần quan tâm đến nó. Việc có liên quan với mình, chúng ta có thể làm một cuộc điều tra. Đây là việc cần nên làm. Sau khi điều tra rồi, sự việc làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi, sau đó chúng ta cần phải xử lý như thế nào, tự nhiên sẽ xử lý đúng mực, sẽ làm vô cùng thỏa đáng. Trải qua điều tra cũng sẽ biết động cơ của đặc điều sinh sự. Có một số động cơ là có thể tha thứ được, có một số động cơ không thể tha thứ. Không thể tha thứ cũng tha thứ cho họ. Nghiệp mỗi người tạo, mỗi người có quả báo. Ở trong chú giải phía dưới lại nói, huống hồ bậc thiện nhân lập tâm dụng ý, bất luận đối với chính mình hay đối với người khác, trong thì là ngũ thường bách hạnh, ngoài là thuận theo thời cơ, hành xử thích đáng, không gì chẳng trọn vẹn. Đây là nói người thiện, dụng tâm của họ, dụng ý của họ, chúng tôi phần trước đã nói qua. Thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh, thường nhất thiện tâm, đó là chân tâm. Thường nhất thiện ý đối nhân xử thế tiếp vật, như vậy mới thực sự có thể làm được chỉ ư chí thiện. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là tâm Bồ Đề. Ở Ở trên Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ gọi là tâm chí thành, chính là thiện tâm. Thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, chính là thiện ý. Thiện ý thực hiện vào trong đời sống, thực hiện vào trong đối nhân xử thế tiếp vật, chính là thiện hạnh. Thiện hạnh nói tóm lại, không ngoài ưa thiện mến đức, không ngoài ngũ giới thập thiện. Đây là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Thánh nhân thế suốt thế gian, các ngài hành động tạo tác, tự hành hóa tha, đều không lìa khỏi cái nguyên tắc này. Phật Bồ Tát như vậy, trời đất quỷ thần cũng như vậy. Trời đất quỷ thần cũng hiếu thiện, thiên tâm hiếu thiện. Tứ Vương Thiên, Đao Lợi Thiên, các vị đều biết là quả báo của tu thập thiện nghiệp đạo mà cảm được. Từ đó cho thấy thiên nhân đều là người thiện. Tâm hạnh bất thiện chắc chắn không thể sanh thiên. Ở trong ngạ quỷ, súc sanh thì do ác nhiều thiện ít. Nhưng mà chúng ta ở trên kinh nhìn thấy, kinh Địa Tạng mọi người tụng rất nhiều. Trên kinh Địa Tạng nói cho chúng ta biết, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, những quỷ dương này đều vô cùng lương thiện. Tâm địa thiện lương, tại vì sao bị đọa đến cõi quỷ, cõi địa ngục vậy? Chúng ta xem qua liền hiểu ngay, là Bồ Tát hóa thân vào trong đó, đến làm quỷ dương, làm vua trong địa ngục. Bồ Tát thị hiện ở trong đây để giáo hóa những chúng sanh ác nghiệp sâu nặng đó. Vậy thì đã nói rõ, thiên nhân thiện chúng ta tin, quỷ dương thiện là Phật Bồ Tát ở trong đó. Chúng sanh càng tạo tội nghiệp là càng phải chịu khổ nạn, Phật Bồ Tát thị hiện sẽ càng nhiều, biểu thị chân từ đại bi. Cho nên người xưa mới nói, tâm trời ưa thiện mà ghét ác, không ưa thích ác hạnh. Tâm người có thiện mà không ác, lời nói này là thật, không phải là giả. Nhưng mà người hiện đại Hình như chúng ta xem ra chỉ có ác chứ không có thiện. Cho nên hiện nay cái thế gian này mới có tai nạn rất lớn. Tại vì sao biến thành ra như vậy? Khổng Lão Phu Tử hai câu nói đó, học mà không giảng, có lỗi mà không sửa. Có lỗi mà không sửa này chính là không tu đạo. Sửa chính là điều chỉnh. Chúng ta thử nghĩ vào thời xưa, chúng ta xem thấy ở trong sách vở. Vào thời xưa, người có đạo đức, có học vấn, thường xuyên đều dạy học. Ở trong thôn chỉ có ba nhà, anh Tú Tài nghèo vẫn ở nơi đó dạy học. Thính chúng 5, 3 người, 8, 10 người là chuyện thường. Ở trong thành thị dạy học quy mô lớn hơn, mấy chục người nghe, một vài trăm người nghe. Từ thành thị đến thôn xóm. Tôi vào lúc đó còn là trẻ thơ, 7, 8 tuổi. Vào thời đó tôi còn nhớ rất rõ ràng. Quê nhà chúng tôi, phong khí dạy học đã rất thịnh rồi. Người đi học phần lớn là mượn từ đường. Vào thời đó có từ đường. Ở trong từ đường dạy học. Ở trong tự viện, pháp sư xuất gia giảng kinh. Đâu có đạo tràng nào mà không có người giảng kinh chứ. Cho nên xã hội ổn định, lòng người hướng thiện, không tạo ác nghiệp. Xã hội hiện nay tại vì sao biến thành như thế này? Không có người dạy học mà, không có người giảng kinh. Nỗi lo buồn của Khổng Lão Phu Tử là tuyệt đối chính xác. Ngày nay có rất nhiều người nhìn thấy cái đạo tràng cư sĩ Lâm này rất hưng dưỡng. Nó hưng dưỡng ở chỗ nào vậy? Giảng kinh. Ngày ngày có người đang giảng kinh. Ngày ngày có người đang niệm Phật. Do như vậy mà hưng dưỡng lên. Nếu bạn biết được cái đạo lý hưng dưỡng này, bạn chủ trì đạo tràng, mời pháp sư đến giảng kinh, bạn chẳng phải hưng dưỡng rồi sao? Cư sĩ Lý Mộc Nguyên chủ trì cái đạo tràng này, mời nhóm người chúng tôi đến đây giảng kinh. Xây đạo tràng cho chúng ta, xây niệm Phật đường cho chúng ta, xây dựng nên cái môi trường dạy học, tu học cho chúng ta. Ông làm hộ pháp. Cái đạo tràng này chính do như vậy mà hưng dưỡng lên. Cái sự việc này mỗi người đều có thể làm. Đại thiện. Đây chân thật là người thiện, việc thiện. Người thiện này làm việc thiện đứng hàng đầu. chúng ta hiện nay ở nơi đây giảng vẫn không đủ. Làm vẫn quá ít rồi. Đồng học chúng ta phải cần mẫn hơn, nỗ lực hơn. Chúng ta học thành rồi, tôi tin là sẽ có rất nhiều người đến mời. Singapore đạo tràng còn rất nhiều, chưa có người đến giảng. Cũng có một số người rất muốn mời chúng ta đi giảng kinh, nhưng mà còn lo lắng. Lo lắng bạn giảng kinh ở nơi đó sẽ lôi kéo tín đồ của họ đi mất. Sợ tín đồ cúng dường bị bạn đem đi mất. Cho nên không dám mời bạn. Chúng ta phải biết những nhân tố này mà trừ bỏ sự lo lắng của họ. Người ta mời chúng ta đi giảng kinh, tuyệt đối không tiếp xúc với tín đồ của họ. Giảng kinh xong rồi liền đi ngay, không chào hỏi riêng với tín đồ. Tín đồ cúng dường toàn bộ giao cho thường trụ của họ, một xu cũng không được mang đi. Họ sẽ không còn lo lắng nữa. Tín đồ muốn quy y thì quy y với pháp sư thường trụ. Chúng ta người giảng kinh không tiếp nhận là họ tâm an vô sự rồi. Họ sẽ hoan hỷ mời bạn đi giảng thôi. Nhưng mà mỗi vị pháp sư giảng kinh là nhận phong bì, tín đồ không những còn xin địa chỉ điện thoại tên của người ta, còn xin người ta một tấm hình dán vào sợ quên mất. Bạn nói xem còn lời gì để nói chứ. Nhận nhiều đệ tử quy y khiến người thường trụ sợ chết khiếp, lần sau không còn dám mời bạn nữa. Không những không mời bạn mà bất kỳ người nào muốn xin giảng kinh đều từ chối, đều không muốn mời nữa. Tôi đã thấy qua rồi. Cho nên chúng ta phải biết cách làm sao để người ta không phải lo lắng, hoan hỷ mời bạn đến giảng kinh. Đem phong khí dạy học, sửa lỗi cật lực đề xướng, thì xã hội mới được cứu. Chúng ta ham muốn một chút xíu lợi nhỏ cho mình. Lại khiến công đức giảng kinh mất hết. Còn gây ra tội nghiệp đầy mình. Làm pháp duyên giảng kinh của rất nhiều pháp sư khác bị đoạn mất. Bạn nói xem tội lỗi của bạn có nặng không? Những điều này đều phải biết, biết mình phải nên làm như thế nào. Người thiện là có tiêu chuẩn của người thiện. Bản thân chúng ta có phải là người thiện hay không? Nếu như không phải là người thiện, không những trong Phật Pháp tu học, rất khó có thành tựu. Mà ngay cả đọc kinh, nghe kinh, khai ngộ cũng gặp phải chướng ngại rồi. Được rồi, hôm nay chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn Dịch, Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.